Bây giờ mình học Phật Pháp. Thì lần trước thì chúng ta học kinh Lời Vàng. Để tự mãn đội cái nón vô. Nó lạnh lạnh cái nó hắt xì. Thì bản kinh Lời Vàng này là cái bản kinh mà gom lại tinh túy của tất cả những cái kinh điển. Quý vị học hết cái quyển kinh này đó là quý vị có thể là tóm yếu được hết tất cả kinh điển. Bởi vì cái kinh điển thì rất là nhiều và rộng lớn. Cho nên vì vậy đó là mình mà đọc hết kinh điển á thì không biết bao trừ chúng ta mới học hết được cái kinh điển. Cho nên chúng ta học những cái phần mà tóm yếu của những cái bản kinh hay là những cái trích đoạn mà rất là thiết thực với đời sống của chúng ta cũng như là cái việc tu học. Cho nên đó là cái bản kinh Lời Vàng, mới có chữ Lời Vàng là vậy. Ngoài không phải là riêng lời của Đức Thế Tôn, còn vàng ở cái chỗ là nó thiết thực và rất là hữu dụng. Ví dụ như quý vị có vàng là quý vị có thể xài được, có thể quý vị có cái đời sống nó đầy đủ, thì cái chữ vàng ở đây cũng mang đến cái sự lợi lạc hơn như vậy. Có thể mang đến cho chúng ta một cái sự sống, một cái đời sống rất là an lành, mà không cần là phải mua bán, không cần chúng ta phải lao lự khổ cực, mà nó vẫn có. Đó là một cái nguồn năng lượng, một cái sức sống mãnh liệt ở trong nội tâm của chúng ta. Thường chúng ta là đi làm, lo cái cuộc sống vui với ngũ dục thế gian, nó chỉ là tạm bợ thôi. 5 năm, 10 năm, 20 năm là chúng ta không có còn mà vui được nữa. 80 năm là thấy hết vui rồi. Quý vị bình thường, quý vị khỏe thì quý vị còn vui một chút, còn quý vị bệnh là quý vị hết vui rồi. Quý vị còn gia đình đoàn tụ thì quý vị vui một chút, mà gia đình mà lỡ mà phân ly là hết vui rồi. Rồi quý vị đó còn trẻ thì còn vui một chút, mà già là hết vui rồi, đúng không ạ? À? Ở đây quý vị lớn tuổi có vui không? Vui đúng không? Tại sao vui? Là bởi vì chúng ta hiểu Phật Pháp, nhờ Phật Pháp tạo cho chúng ta một nguồn năng lượng sống để chúng ta thoát đi cái cảnh già, cảnh bệnh. Cho nên quý vị thấy Đức Thế Tôn, Ngài tu hành giác ngộ, Ngài thoát được cái cảnh sanh già bệnh chết. Chúng ta có thoát được sanh già bệnh chết chưa? Chưa phải không? Nhưng mà chúng ta đang thoát từ từ. Bữa nào mà mình bệnh mà quý vị không thấy mình bệnh là quý vị đã thoát cái cảnh bệnh rồi, đúng không ạ? À? Bữa nào mà quý vị thấy cái đời sống của chúng ta rất là hoan hỷ, rất là an lành là chúng ta thoát được cảnh sanh rồi, đúng không? Bữa nào mà chúng ta mà khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta già mà chúng ta không thấy mình già, cái già nó không làm cho mình khổ là chúng ta thoát được cảnh già. Đến khi mà chúng ta chết mà chúng ta không sợ chết thì như vậy chúng ta thoát được cái cảnh chết. Thì như vậy chúng ta cũng có cái khả năng là mình thoát được cái cảnh sanh lão bệnh tử như Đức Thế Tôn. Quý vị làm được không ạ? Quý vị làm được không? Được đúng không ạ? Bây giờ quý vị chưa làm được, nhưng mà trong lòng của chúng ta cảm giác là mình cũng có thể làm được, đúng không ạ? Quý vị bây giờ quý vị sống, quý vị thấy khổ không? Đâu có khổ đúng không? Là quý vị đã thoát sanh rồi, đúng không? Rồi bữa nào mà mình bệnh á, thường thường mình bệnh mà quý vị nhăn nhăn nhó nhó, bây giờ quý vị bệnh mà quý vị tỉnh bơ, mình biết là cái thân này tứ đại thân bệnh mà mình đâu có bệnh. Thân bệnh mà tâm của chúng ta không bệnh thì chúng ta thoát cái cảnh bệnh rồi. Rồi già chúng ta cũng không có đau khổ. Già thì bớt đi một chút thì nó khỏe thôi, bớt du lịch chút thì nó khỏe. Chứ quý vị tưởng đi du lịch sướng lắm hả? Chứ đi du lịch cực lắm. Đi chùa đi tu thì quý vị thấy khỏe đó, nhưng mà quý vị mà bỏ hai tuần lễ quý vị đi vacation, đi chỗ này đi chỗ kia chơi về ná thở à, lúc đi thì hớn hở, lúc về thì ná thở, đúng không hả? Cho nên mình già mình ít đi du lịch quý vị khỏe hơn. Cho nên vì vậy đó là quý vị không có khổ vì cái cảnh già. Thì chưa vậy do trí tuệ mà chúng ta không sợ sanh lão bệnh. Và đến lúc chết quý vị thấy thân này là kề xưa mình mượn nó, bây giờ mình trả lại thôi. Mượn thân tứ đại, giờ trả về cho tứ đại. Mà cái ta là cái hiện hữu, cái tâm mình chưa từng bao giờ sanh diệt hết. Quý vị mỉm cười ra đi, thì đó là chúng ta cũng có khả năng, cũng có thể thoát được cái cảnh sanh già bệnh chết giống như Đức Thế Tôn vậy. Cho nên đó là một cái năng lực thực sự mà chúng ta có, một cái khả năng chúng ta có được như Đức Thế Tôn. Cho nên lời của Đức Thế Tôn nói: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Tại sao Ngài nói như vậy? Bởi vì Ngài cũng tin tưởng chúng ta thành Phật, có điều chúng ta không có tin tưởng mình thôi. Chứ Đức Phật và chư Bồ Tát rất là tin tưởng chúng ta, tin tưởng lắm. Nhưng mà tự vì mình hình như mình bị mất niềm tin từ lâu lắm rồi, cho nên mình không có nghe Phật Pháp nhiều đời trước, cũng như mình thiếu cái sự tu tập cho nên trôi dạt đến ngày nay. Cái nữa là chúng ta thuận theo sanh tử mà chúng ta sống, thuận theo cuộc đời chúng ta sống, và chúng ta cam phận cái đời sống của chúng ta là như vậy. Sanh ra, lớn lên, lập gia đình, có con, rồi tạo sự nghiệp, rồi chết thôi. Chúng ta tự mình đóng khung vậy đó. Cho nên đó là trong nghệ thuật sống có cái câu chuyện là có một cái con voi từ nhỏ lớn lên, người ta đó là sợ nó đi chạy vòng vòng, người ta xiềng nó bằng một cái sợi dây. Một lúc mà cái con voi còn nhỏ đó, họ dùng một cái sợi dây mà để cuột cái chân của cái con voi, thì lúc bây giờ cái con voi còn nhỏ đó, nó không thể nào thoát được cái sợi dây đó để mà nó đi chơi vòng vòng. Nó không thể nào thoát được, bởi vì sức nó còn yếu, sức nó còn nhỏ mà đâu có mạnh được, mà người ta dùng cái sợi dây giống như vậy. Đến khi con voi nó lớn lên, nó trưởng thành rồi, cũng cái sợi dây đó mà nó cũng không thoát ra. Đến lúc nó trở thành một cái con voi thực sự đủ sức mạnh, cái sức của nó có thể là nó bứt 10 sợi dây giống như vậy, thế mà nó cũng không có bứt cái sợi dây đó ra được. Rồi những cái người khách họ đi tham quan, họ nói tại sao con voi bự như vậy mà chỉ trói một cái sợi dây nhỏ như thế mà nó không có bứt dây nó đi hay sao? Thì người chủ nhà nói bởi vì nó quen như vậy. Tại vì hồi nhỏ nó bị trói sợi dây như thế, nó ráng bứt mà nó bứt không nổi, rồi nó gài trong đầu của nó đó là mình dù mình có mạnh cách mấy mình cũng bứt không nổi thôi, chịu cái đời sống mình là bị trói buộc đi. Cho nên vì vậy mà đến từ lúc nhỏ đến lớn lên, đến lúc nó già, nó cũng không thể nào thoát được sợi dây đó, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng như vậy. Chúng ta bị một cái quan điểm là mình sanh ra, mình lớn lên, rồi mình phải giống bao nhiêu người khác. Giống như ngày xưa Tề Mạn lúc còn nhỏ, Tề Mạn có thắc mắc tại sao mà ai lớn lên rồi cũng lập gia đình, rồi cũng có vợ con, rồi cũng già, rồi cũng chết, chỉ đời sống nó đơn giản như vậy thì đâu có ý vị gì đâu. Cho nên mình thấy cứ lạ. Mình nói đó là tại sao rồi mà ông nội mình cũng chết rồi, ông ngoại mình cũng chết rồi, bà nội cũng chết, bà ngoại cũng chết, chỉ còn cha còn mẹ mình, mai mốt cha mẹ mình cũng chết, rồi mai mốt mình già mình tới cũng chết. Tại sao con người ta cứ phải chịu như vậy? Cho nên rồi nghĩ như thế sợ quá đi tu luôn. Cho nên là quý vị mới thấy là mình đừng bao giờ mình chấp nhận cái đời sống của chúng ta là theo cái khuôn mẫu của người trước, mà mình phải có một cái nhìn, mà nhất là quý vị có được cái nhìn của Phật Pháp, cái nhìn của cái trí tuệ, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống rất là cao thượng hơn, vĩ đại hơn. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải thực hiện được, phải phát huy được cái năng lực phi thường của chúng ta, để rồi mình sống ở thế gian này, sống ở trong cuộc đời mà chúng ta không khổ đau, không có phiền não, và mình được giải thoát an vui. Thì như vậy, ở nơi thế gian, ở nơi đời mà quý vị vẫn lạc đạo được, là cư trần lạc đạo đó, ở nơi đời mà vẫn vui mà không có bị khổ nữa, thì đó là quý vị là người có trí tuệ, biết mình làm cái gì và chúng ta sống như thế nào cho được an lành và hạnh phúc. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta học Phật Pháp. Phật dạy là lời của Đức Thế Tôn. Lời của Đức Thế Tôn này được trích ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lần trước chúng ta học cái đoạn đầu là Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mới xuất hiện ra nơi đời để mở bày chỉ dạy giác ngộ và thể nhập chi kiến Phật. Đó là cái buổi giảng lần trước. Buổi giảng lần này là cái đoạn tiếp theo, là lời Phật dạy: ta xuất hiện ra đời như đám mây lớn có thể thấm nhuần tất cả, nghĩa là muốn khiến cho chúng sanh khô khát, điều xa lìa đau khổ, được an ổn. Tức là ngài dạy ngài xuất hiện nơi đời như một đám mây lớn làm thấm nhuần tất cả, nghĩa là khiến chúng sanh khô khát, điều xa lìa đau khổ, được an ổn. Chúng ta có khô, chúng ta có khát không? Quý vị thấy có khát không ạ? Khát là khát gì à? Mình phải hiểu là khát, gì nữa chứ không phải khát nước. Quý vị khát nước là quý vị đi uống nước rồi. Khát là khát gì à? Ở ngoài đời người ta dùng cái từ đó quý vị, là khát vọng. Người ta hay nói là khát vọng, nghĩa là mình luôn mơ ước mình sẽ làm được một cái điều gì đó trong cuộc đời này. Mà cái mơ ước của chúng ta nó đơn giản lắm, nghĩa là mình có một cái gia đình, có chồng hay có vợ, có con, vợ đẹp con ngoan, chồng có tài, rồi bảo vệ được đời sống gia đình, có con là quý vị thấy hạnh phúc lắm rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái khát vọng đơn giản như thế mà mấy ai làm được đâu. Quý vị có làm được không ạ? Chúng ta vẫn chưa làm được một cái điều đơn giản như thế. Bởi vì sao? Bởi vì khát là một cái sự mà muốn muốn được, mà vô tình chúng ta muốn cái gì ạ? À? Muốn cái vọng, đúng không ạ? À? Thí dụ như mà chúng ta muốn cái gì muốn thiệt á thì nó còn có được, mà muốn một cái vọng, mà vọng có thiệt không ạ? À? Vọng thì không thiệt, bởi vì vọng làm có sự mơ hồ. Thí dụ như mình mơ ước cho tương lai, mà quý vị biết tương lai là gì ạ? À? Tương lai là như thế nào chúng ta cũng không biết. Thì như vậy đó, là mơ ước một cái mình không biết cho nên mới gọi là vọng. Đó là cái mà chúng ta có thể hiểu được. Nhưng mà ở cái góc độ Phật Pháp á, Đức Phật nói vọng là không thiệt. Vọng là không thiệt, đúng không ạ? À? Vọng là hư giả. Mà quý vị thấy á, là có hư giả không? Thưa quý vị, ở trên thế gian này có những cái quý vị mơ ước mà cũng được, đúng không ạ? À? Mình mơ ước được con trai, có con trai, quý vị cũng mơ ước được điều đó, đúng không ạ? À? Mơ ước được mình có công việc ổn định thì cũng có công việc ổn định, thì như vậy có vọng không? Mà nói là chắc là không vọng đúng không ạ? Nhưng mà Đức Thế Tôn nói là vọng luôn. Bởi vì tất cả những cái đó nó đều là hư giả hết, nó không thật có. Dù cho chúng ta có đạt được một cái sự nghiệp trên cuộc đời này, cái sự nghiệp đó cũng không thật, cho nên mới gọi là vọng. Quý vị thấy có cái sự nghiệp nào là thật không à? Quý vị dù cho chúng ta có thành đạt cách mấy đi nữa, chúng ta vẫn thấy là nó không có cái gì hết. Mà cái điều đau khổ hơn hết là những cái vọng đó nó lại làm cho chúng ta đau khổ. Quý vị được cũng đau khổ, quý vị không được cũng đau khổ. Mình không được, mình muốn được, mình được rồi, mình đau khổ để mà gìn giữ nó, đúng không ạ? Quý vị mà bây giờ quý vị có cái công việc tốt rồi, mình vẫn đau khổ, mình sợ mình mất. Rồi ở trên cái công việc đó, nó không phải là đơn giản như chúng ta có nhiều cái vấn đề ưu tư và lo lắng. Cho nên quý vị thấy đạt một cái sự nghiệp giống như là một tổng thống đi nữa là vinh dự dữ lắm. Cho nên nó ở Mỹ là sắp sửa bầu cử nè, ông bà Clinton với ông Donald Trump là đang tranh đấu với nhau nè. Họ tranh đấu, họ biện luận, họ ráng để mà họ được một cái địa vị cũ ngủ, tức là được cái địa vị tổng thống đó, là một cái sự khát vọng của họ. Nhưng mà khi mà họ đạt được rồi, 3 năm sau thôi già nhắc hết trơn à, người nào cũng bạc trắng hết, lo lắng, ưu tư, phiền não, không biết bao nhiêu cái vấn đề. Cho nên quý vị mới thấy đó là công danh sự nghiệp, nếu mà quý vị đạt được thì cái đó vẫn làm cho chúng ta đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả thế gian nó đều thuộc về vô thường. Nhưng mà có một cái đó là đau khổ hơn hết là ở trong lòng của chúng ta không bao giờ mà biết đủ. Thí dụ như quý vị đó là có một thì chúng ta lại muốn hai, có hai thì mình lại muốn ba. Có người nào mà dừng lại trong cái sự nghiệp mình không? Không có dừng lại. Cho nên đó là chúng ta luôn luôn là đau khổ. Kinh Lăng Già đó, Đức Phật ví dụ là tâm của chúng sanh giống như là con nai mà nó khát nước, rồi nó thấy cái bóng, nó thấy cái bóng nắng, rồi nó cứ chạy, nó thấy ở phía trước là có nước đó, rồi nó cứ chạy tới, chạy tới thì lại thấy là không có nước, rồi nó nhìn xa xa thì nó lại thấy có nước, rồi nó ráng chạy, chạy tới thì lại không nước, đúng không ạ? Đó là trong Kinh Lăng Già. Mà ở quê ngày xưa thì mình không có thấy được cái tình cảnh đó. Nhưng mà khi mà quý vị đó là bữa nào quý vị lái xe, quý vị mà bữa nào trời nắng đó, quý vị nhìn xa đó là thấy là phía trước giống như là có nước vậy đó. Và quý vị chạy lại thì không có nước. Đó là Đức Phật ví dụ là cái bóng nắng, là khi mà nắng nó dội xuống đường nhựa, mình thấy ồ phía trước là có nước vậy đó, nhưng mà chạy tới thì lại không có nước. Thì cuộc đời này cũng như vậy. Nghĩa là chúng ta là sống trên cuộc đời này bao nhiêu khát vọng để chúng ta thực hiện, để rồi chúng ta được, nhưng mà khi được rồi lại thấy nó không được, lại thấy nó bâng quơ, lại thấy nó lạc lẽo, để rồi chúng ta lại tiếp tục chạy, chạy đến một lúc nào đó chúng ta ngã quỵ xuống mà thôi. Giống như con nai nó khát nước, nó thấy bóng nước rồi nó ráng nó chạy để được uống nước, thì khi chạy, chạy tới, chạy hoài mà vẫn không có nước để mà uống thiệt, rồi một lúc nào đó nó ngã quỵ xuống. Chúng ta cũng vậy, sống trên cuộc đời chúng ta cứ lao chạy, chạy đến một lúc nào đó mình chạy không nổi nữa, rồi chúng ta chìm xuống. Cho nên vì vậy nhiều khi suốt một cuộc đời của chúng ta từ sanh đến tử mà chúng ta vẫn chưa thỏa mãn được một cái gì ở thế gian. Có nhiều người nói đó là tôi đủ rồi đó, là cái gì tôi cũng biết, gì tôi cũng trải qua được rồi đó, nhưng mà bây giờ tôi có thể chết tôi cũng yên tâm nữa, tôi cũng vui nữa. Nhưng mà thật ra đó là lời nói cho mình có thêm uy tín thôi, lời nói cho mình là để khoe với người ta là bây giờ là mình không còn gì phải lo lắng, không còn gì phải bận tâm. Mà xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta lớn tuổi như thế này, mình bao nhiêu tuổi, trẻ già gì cũng vậy, quý vị nghĩ là mình đã có thỏa mãn được cuộc sống chưa ạ? Chưa, đúng không ạ? Chưa thỏa mãn đâu, bởi vì chúng ta là không đủ sức thôi, chứ còn đủ sức là chúng ta vẫn tiếp tục, đúng không ạ? Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là cái sự khô khát của chúng ta. Bây giờ là làm sao mà mình hết được khô khát đó, là chỉ có Phật Pháp. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói lời của Ngài giống như một đám mây lớn, có thể giúp cho chúng ta hết cái sự khô khát và đau khổ. Vì khô khát và đau khổ khiến cho chúng ta không được an lành. Bây giờ hiểu Phật Pháp thì chúng ta mới được an vui, mới được an ổn. Trong thế gian, kẻ làm cho chúng ta được yên ổn không ai bằng ta. Ta vì đại chúng nói pháp cam lồ thanh tịnh, pháp ấy duy có một mùi giải thoát và niết bàn. Ngài nói trong thế gian, người mà làm cho mình được yên ổn không ai bằng ta. Tức là ở nơi thế gian này, người mà có thể mà mang đến hạnh phúc cho mình không ai ngoài Đức Thế Tôn. Thì quý vị nghe như vậy, quý vị thấy Đức Phật có là có ngã không ạ? Ngài nói là giống như là trên thế gian này mà không có ai mà hết khổ mà không nhờ đến Ngài hết. Thì nói như vậy Ngài có vẻ hơi tự tin, Ngài có vẻ là giống như là Ngài quá chủ quan, đúng không ạ? Nhưng mà xin thưa quý vị, ở đây là có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là ý nghĩa thật lòng, là nghĩa là Ngài soi thấy tất cả thế gian, tam thiên đại thiên thế giới này, chúng sanh chỉ đi theo cái con đường tạm bợ và trong luân hồi sanh tử thôi. Dù có tu cách nào thì đi nữa thì cũng ở trong tam giới à. Như là những cái đạo khác, cái mục đích của họ là được sanh lên cõi trời, được về với Chúa, được về với Thánh A-la. Nhưng mà đối với đạo Phật, thấy trên cõi trời vẫn còn sanh tử luân hồi. Thì như vậy là tất cả các mối đạo đó là vẫn còn ở trong sanh tử. Ngài thấy rõ con đường ra khỏi luân hồi sanh tử rồi, Ngài mới nói chỉ đây là con đường duy nhất mà chúng ta có thể thoát được cảnh sanh già bệnh chết. Cho nên Ngài mới nói chúng sanh có thể ra khỏi con đường này chỉ nhờ vào cái con đường giác ngộ mà Ngài đã đi. Ngài mang con đường giác ngộ đó đến cho tất cả chúng sanh. Đó là cái ý nghĩa mà thật lòng là từ bi đối với một cái đấng cha lành, đấng từ phụ, người đã đi qua và mong mỏi tất cả chúng ta cũng đi như vậy. Đó là ý nghĩa thật lòng. Còn ý nghĩa thứ hai là trên thế gian này mà sở dĩ mà hết khổ là chỉ nhờ vào ta, tức nhờ vào Phật. Phật này là Phật tâm của chúng ta. Đây là cái lý đạo. Quý vị muốn hết khổ không phải nhờ Phật, nhờ Bồ Tát mà chúng ta hết khổ được, mà chúng ta phải nhờ vào năng lực của chính mình, nhờ vào năng lực của tự tâm. Nhưng mà chúng ta do mê lầm không thể trào giác ngộ, cho nên là Phật phải dạy cho chúng ta, Bồ Tát phải dạy cho chúng ta một con đường để chúng ta giác ngộ, để chúng ta phát huy được tâm địa. Thì như vậy đó là chúng ta mới hết khổ. Nhưng mà hết khổ là phải phát huy được tâm địa của mình thì quý vị mới hết khổ. Cho nên bữa nào mà quý vị có phiền não cách mấy, có đau buồn cách mấy, có giận ai cách mấy mà quý vị buông được, quý vị để cho tâm mình thật sự là an lành, quý vị để mình tĩnh tâm. Khi tâm mình nó yên tĩnh, tự nhiên cái mình thấy là những cái đau khổ, phiền não và những cái giận dữ của chúng ta nó không còn nữa, thì chính cái tâm an lành này nó mang đến cái hạnh phúc cho chúng ta, nó mang đến cái sự an ủi thực sự trong cuộc đời. Đó là Phật tâm, đó là ông Phật của chính mình. Ngài khẳng định một câu, trên thế gian này không có ai mà không nhờ cái tâm này mà khiến mình được an ổn được. Chính nhờ cái tâm an lành quý vị mới có hạnh phúc, nhờ cái tâm an lành chúng ta mới thấy đời sống này an vui và chúng ta không có sợ bệnh đâu. Bữa nào quý vị bệnh đau mà tâm của mình nó thanh tịnh, quý vị thấy cái bệnh cũng như là không bệnh vậy đó. Quý vị mà lỡ mà có bị bệnh nan y, lỡ mà có những cái bệnh mà mình không thể chữa được, mà lẽ ra mình đau khổ dữ lắm, nhưng mà chúng ta vẫn không đau khổ, bởi vì chúng ta có được một cái giá trị hơn cái thân này gấp trăm gấp ngàn lần. Cho nên Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngài nói, tâm như biển cả mà thân như hòn bọt. Tức là cái biển cả rộng lớn, hòn bọt có ý nghĩa gì đâu, đúng không ạ? Cho nên vì vậy mà khi tâm yên tịnh rồi, tâm mình nó rộng lớn vô cùng, thân mình là cái nhỏ xíu thôi. Cho nên vì vậy chúng ta sẽ không còn bị cái thân nó chi phối bản tâm mình, cái thân nó không chi phối cuộc đời của chúng ta. Thì như vậy bệnh cũng không khổ, rồi già chúng ta cũng không khổ, là cũng nhờ nơi cái tâm thanh tịnh này. Chính nhờ cái tâm thanh tịnh này mà chúng ta thoát được cảnh sanh lão bệnh tử, nghĩa là sanh già bệnh chết, chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Đó mới là cái chỗ mà nhờ Phật Pháp, nhờ đấng cha lành, nhờ Phật tâm mà chúng ta thoát được cái khổ. Đây là cái ý nghĩa chữ ta. Nói ta vì đại chúng, tức là Ngài vì tất cả chúng sanh, thì cũng như tâm của chúng ta vì tất cả chúng sanh trong lòng của chúng ta. Chính Ngài ban rải Phật Pháp thì tâm của chúng ta ban rải Phật Pháp cho tất cả tâm hạnh của chúng ta. Quý vị có khi nào thuyết pháp cho mình nghe chưa? Quý vị có thuyết pháp cho mình nghe chưa? Hay là quý vị đi thuyết pháp cho người ta không ạ? Đúng không ạ? Bữa nào, thí dụ như ở chùa có Phật tử họ bị phiền não, rồi có những chuyện khó khăn, cho nên họ đến nhờ mấy thầy, nhờ Tuệ Mãn để mà giải bày cho họ Phật Pháp, họ hết khổ. Nhưng mà có lúc nào chúng ta tự hỏi lại, những lúc mình bị phiền não, mình có thuyết pháp cho mình nghe chưa? Những lúc mình nổi giận, mình có thuyết pháp cho mình nghe chưa? Mình có giải bày nỗi lòng của mình không? Hay là cứ giải bày nỗi lòng của người ta, mình sâu xé người ta, mình phân tích chỉ trích người ta? Ít khi chúng ta sâu xé và chỉ trích cho mình lắm, đúng không ạ? Cho nên bây giờ chúng ta vì đại chúng, tức là vì tâm phiền não tham sân si trong lòng của chúng ta mà chúng ta thuyết pháp cho chính mình. Pháp mình là pháp gì à? Pháp mình là pháp từ bi. Quý vị đừng nghe nói là thuyết pháp là ngồi đó tự nhiên cái mình tự thuyết pháp cho mình nghe, là quý vị mang câu kinh này mang câu kinh kia để mà thuyết pháp. Không phải. Pháp này là pháp từ bi, tức là mình ban rải cái lòng từ của mình cho tất cả chúng sanh được an lành. Những chúng sanh trong lòng của chúng ta rất là đau khổ, phiền não, bị lửa cháy, bị nước cuốn. Những chúng sanh đó lặn hụp khổ não. Bây giờ chúng ta dùng cái tâm an lành đó để mà soi tỏ, ban rải và bủa khắp. Ở đây Đức Thế Tôn dùng cái từ là áng mây lớn, là bủa khắp thấm nhuần tất cả. Tâm của mình đó là nó bao trùm tất cả những phiền não tham sân si, mà bao trùm bằng cái tâm an lành, bằng cái tâm từ bi. Chính là dùng cái tâm an lành, dùng cái tâm từ bi mà nó ban rải cõi lòng của chúng ta, thì tất cả chúng sanh đều được thấm nhuần hết, đúng không ạ? À? Chứ bây giờ quý vị học Phật pháp và mình trên cái chữ nghĩa, quý vị nghe nói là Phật pháp, Đức Phật thuyết pháp thấm nhuần hết tất cả chúng sanh, mà quý vị thấy trên thế gian này á là có thấm nhuần hết tất cả chúng sanh chưa? Đâu có, đúng không ạ? À? Rồi Hồi giáo, những người mà hay đi khủng bố đó, Phật pháp có thấm nhuần không? Không, đúng không ạ? Cũng không thấm nhuần. Mà quý vị thấy cái chỉ số mà người Phật giáo ở trên thế giới này chỉ có một phần nhỏ thôi, chứ không phải là cái phần lớn. Mà cái phần lớn vẫn là Thiên Chúa giáo hay là Hồi giáo. Mà Phật giáo của chúng ta vẫn là những cái nhỏ chứ không có được lớn giống như là các tôn giáo khác. Thì như vậy Đức Phật nói thấm nhuần hết tất cả chúng sanh là thấm nhuần cái kiểu nào? Chỉ có kiểu này mới là thấm nhuần hết. Người nào học Phật pháp hiểu đạo rồi, lấy tâm mình bao trùm hết tất cả những cái phiền não, khổ đau, những chúng sanh trong lòng của chúng ta, bao trùm mà thấm nhuần hết thì chúng ta sẽ được an ổn và hết khổ. Còn nếu mà chúng ta chưa bao trùm hết thì chúng ta vẫn khổ não thôi. Cho nên á là chúng ta phải là pháp sư của chính mình, chúng ta phải là đạo sư của chúng ta, để hướng dẫn tất cả những tâm hạnh, những cái tâm hành của chúng ta, những cái tâm mà nó không đúng theo chánh đạo thì đưa về nó chánh đạo. Chứ nhiều khi chúng ta cũng hay tà đạo lắm, đúng không ạ? Là Phật tử chứ nhiều khi mình cũng nghĩ tầm bậy lắm mà, đúng không ạ? Cũng nhiều khi mình nghĩ cũng không đúng chánh pháp lắm đâu. Cho nên vì vậy đó là những cái tâm nào mà nó hư dở, tâm nào mà nó chạy tùm bậy đó, là quý vị đó là phải là độ những cái tâm đó, phải là thuyết pháp bao trùm đó, bằng cái tâm từ. Mà đây là cái thiết thực thưa quý vị. Bữa nào mà quý vị đó là giận ai, phiền não, giết người nào, quý vị khởi ra một cái tâm từ đến với họ, đúng không ạ? À? Thì chúng ta sẽ hết khổ. Nhưng mà xin thưa quý vị, lần trước tại bản nói, người nào khổ thì mình mới cần cái sự từ bi, người nào khổ mình mới giúp đỡ. Mà bây giờ quý vị đó, là khi quý vị giận người khác, là ai là người đau khổ à? Ai người đau khổ? Chúng ta là người đau khổ. Thì bây giờ lẽ ra mình từ bi đến với người ta là nó vô lý, bởi vì người ta không đau khổ, người ta đâu biết gì đâu người ta đau khổ, đúng không ạ? Mình có muốn làm gì á là cái chuyện của người ta cũng không có đau khổ, người ta cũng không có an vui. Mà cái đau khổ và an vui là chúng ta. Thì như vậy cái người nào khổ thì mình mới từ bi, đúng không ạ? Thì bây giờ á là khi mình giận người khác thì ai là người khổ? Chúng ta là cái người khổ. Thì như vậy cái từ bi đó là không phải đến cho người khác, mà cái từ bi đó phải đến cho chúng ta, đúng không ạ? Mình phải ban cái từ bi đến cho mình. Cho nên Đức Phật ở đây Ngài nói rất là chân lý, nghĩa là cái án may lành đó bủa khắp tất cả chúng sanh, thấm nhuần tất cả chúng sanh. Tức là may lành đó, tức là cái may từ bi, tức là ban rải che chở những cái tâm phiền não và đau khổ, khiến những chúng sanh đó thấm nhuần và hết đau khổ. Thì như vậy chúng ta rải từ bi là từ bi cho chính mình, nó dạy gì mà chúng ta lại khổ đau như vậy, ngu gì mà chúng ta như thế. Rồi tâm từ của mình bắt đầu nó phát ra, mình thấy những chúng sanh trong lòng của chúng ta quá sức đau khổ, quá sức phiền não, để rồi mình hóa giải được những cái tâm hạnh đó, tự nhiên là quý vị hết khổ luôn. Thì khi mà quý vị hết khổ là quý vị mới thấy được Phật pháp lợi ích thực sự, mà thực sự ở trong lòng của chúng ta. Thì cái pháp đó chỉ có một mùi vị là giải thoát niết bàn mà thôi. Pháp của Phật chỉ có một mùi vị là an lành. Quý vị thích mùi vị này không ạ? Thích, đúng không ạ? Mùi vị này là mùi vị là niết bàn, mùi vị giải thoát. Đó là chúng ta chỉ có một mùi vị đó. Thì quý vị thấy thế gian này có bao nhiêu mùi vị? Lục vị phải không ạ? Có sáu vị, đúng không ạ? Nhưng mà thế gian này chỉ có một vị mà thôi. Niết bàn cũng có một vị mà thôi. Vị gì ạ? À? Vị đau khổ. Đúng không ạ? Cho nên á, Ngài nói đó là giống như biển vậy đó, chỉ có một mùi vị. Thì pháp của Phật cũng một mùi vị là giải thoát. Nhưng mà một là chúng ta hưởng được cái mùi vị giải thoát, một là chúng ta hưởng mùi vị đau khổ ở thế gian. Thì như vậy quý vị thích chọn mùi nào? Thí dụ như một mùi thơm và một mùi hỏng thơm, quý vị thích mùi nào? Mùi thơm đúng không ạ? Có người nào thích mùi kia không ạ? Không ai thích mùi kia hết. Người nào thích mùi kia tức là mình á, là dở rồi. Chỉ có những cái con vật nó mê muội, nó nghiệp nặng, cho nên nó thích những cái mùi mà nó lạ lạ thôi. Nhưng mà mình á, là chỉ có thích một cái mùi thơm thôi. Cho nên nó nhiều khi á, mà ở chùa quý Phật tử là hay nấu cái bún gì đó mà bỏ cái tương kỳ đà vô đó, gọi là bún mắm gì đó. Mỗi lần mà nấu bún đó là tài nản rầy à, nói tại sao mình có nhiều mùi lắm không thích mà đi thích cái mùi kỳ đà. Ăn nó kỳ cục, nghe cái mùi là chịu không nổi rồi. Cho nên tài nản nói thôi dẹp cái mùi này đi, bởi vì có nhiều người họ ăn không được. Cho nên đó là bởi vì cái mùi đó nó khiến cho mình á, là nó không được an lạc và hoan hỷ. Cũng như vậy đó, là Phật Pháp có một cái mùi giải thoát an lành. Cho nên chúng ta khi mà thọ hưởng cái mùi vị đó là chúng ta rất là an vui, rất là hạnh phúc. Ta thường vì đại chúng làm nhân duyên mà dùng một thứ tiếng diễn nói nghĩa ấy. Ngài vì đại chúng mà chỉ dùng một thứ tiếng mà diễn nói mà thôi. Ngài chỉ dùng một thứ tiếng à. Tại sao trong kinh lại nói khi lời nói của Đức Thế Tôn mà thiết ra, tất cả côn trùng đều nghe, long thiên đều nghe hết? Thì như vậy đó, là một lúc Ngài nói ra được nhiều thứ tiếng, người nào cũng nghe được. Mà ở đây Ngài chỉ nói một thứ tiếng thôi. Thưa quý vị, thứ tiếng này không phải là một ngôn ngữ. Thứ tiếng này là một mùi vị, một hương vị, là đạo giải thoát mà thôi. Tức là chỉ có một thuần nghĩa, chỉ có một đạo nghĩa duy nhất là mang đến hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Ta xem tất cả chúng sanh thải đều bình đẳng, không có bỉ thử và tấn ái, không có tham chướng, không có chướng ngại, hằng vì tất cả mà nói đạo pháp bình đẳng. Ngài xem tất cả chúng sanh đều bình đẳng mà không có bỉ thử. Đây là một cái đạo lý rất là phi thường. Chúng ta có xem tất cả chúng sanh có bình đẳng chưa? Có bình đẳng không ạ? Không có bình đẳng. Mình thấy người này hơn người kia hơn người nọ, người này tốt, người mình thương, người kia xấu thì mình ghét, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị đó mà nghe cái chỗ nào có khủng bố, rồi quý vị á có ghét cái người khủng bố không? Ghét đúng không ạ? À? Rồi quý vị có thương những người nào làm những chuyện tốt không? Rồi quý vị thương thì như vậy là quý vị có tấn và có ái rồi, đúng không ạ? À? Nhưng mà bây giờ hỏi lại, những người đó là đáng ghét hay là đáng thương? Thưa quý vị, những người mà hay tạo những sự chết chóc cho người khác, người đó rất là đáng ghét, đúng không ạ? À? Ai cũng ghét, xã hội lên án, hay nói cách khác là thế giới đều lên án những người đó hết, đúng không? Nhưng mà ở góc độ Phật Pháp thì mình thấy người đó rất là đáng thương. Vì sao? Bởi vì họ tạo cái nghiệp đó, họ bị một cái lầm chấp, họ bị một cái cuồng tín, họ cứ tưởng rằng khi làm được điều đó sẽ được Chúa rước, sẽ được Chúa cho một cái chỗ, một vị thánh nào đó cho một cái chỗ để mà an cư ở trên cõi trời. Mà không ngờ vì cái tâm ác đó họ phải đọa vào trong cảnh giới địa ngục mà không biết bao giờ ra. Đó là cái chỗ là người mình đáng thương. Nhưng mà ở cái đó chỉ nói ở cái góc độ bên ngoài thôi quý vị. Nhưng mà góc độ nội tâm như thế này, tức là khi mà mình ghét người kia, người kia họ không có khổ hơn, họ không có đau hơn. Mà khi mình ghét người kia thì cái người nào đau hơn ạ? Mình là cái người đau hơn. Khi mình nổi giận lên là mình là cái người đau hơn họ. Cho nên Đức Phật nói là tụi con không nên tán dù rằng người kia họ làm cái điều ác. Bởi vì nếu mà tụi con nóng giận thì tụi con là người đau khổ. Đúng không ạ? Rồi bây giờ quý vị thương một cái người nào đó, khi mà quý vị thương rồi đó, đây là quý vị đó là có cái ái ở trong đó. Quý vị có ái không ạ? Nhiều khi nói tôi đâu có ái gì đâu, tôi thương người đó mà đâu có ái gì đâu. Nhưng mà xin thưa quý vị, ái nó nằm cái chỗ mà mình không thấy. Cái giận thì chúng ta dễ thấy, mà cái ái chúng ta không thấy. Giống như quý vị thương con đó, quý vị không thấy đâu. Mình thương con là bình thường đúng không? Quý vị thương vợ, thương chồng là quý vị bình thường mà quý vị không thấy gì hết. Nhưng mà nó thuộc một cái ái mà quý vị không thấy. Bữa nào quý vị đó mà thương vợ, thương chồng, mà quý vị về quý vị nghe người chồng hay người vợ kể là hồi sáng hay là hồi hôm nay là ở trong hãng có người kia là nói xấu anh đó, có người kia đó là ăn hiếp anh đó, là tự nhiên mình nổi giận lên à, đúng không ạ? Mình giận theo, giận ké, mà lúc đó đó là chúng ta đó là đâu có ở đó đâu, mà nghe kể là chúng ta giận lên à. Mình có con mà con mình ra ngoài mà bị ai mà nói nặng nói nhẹ, mình về có giận không? Mình cũng giận luôn, đúng không ạ? Mình thấy là không có gì hết, nhưng mà tất cả những cái đó làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta mất chánh trí. Cho nên á, bây giờ mình thương người nào hay là mình thần tượng người nào đó, bây giờ quý vị thấy giới trẻ bây giờ họ có một cái xu hướng là hay cứ thần tượng ca sĩ, thần tượng những người nổi tiếng. Mà khi mà nghe những cái ca sĩ hay là những cái người diễn viên nào đó mà mình thần tượng đó, mà có chuyện gì á là cũng khóc lóc, cũng đau khổ, phiền não đủ thứ hết. Cho nó ngộ lắm, ở Mỹ này đó là có một cái những quý Phật tử hay lên thang đó, là nói là có một cái người nghệ sĩ nào đó mà ca hay gì đó ở bên Canada qua Mỹ, mà họ bán cái vé cả gần cả trăm đô vậy đó, mà người cả chục ngàn người họ tổ chức một cái đại nhạc hội đó, mà họ ra ở đó mà cứ sợ, bởi vì là những cái chỗ đông người là cứ sợ khủng bố, cha mẹ cũng sợ, mà mấy đứa nhỏ đó nó thấy là thần tượng của nó xuất hiện một cái là nó quên cái mạng sống của nó nhào ra những cái chỗ đó để cho cha mẹ lo sợ, cho nên không biết phải làm sao. Cho nên vì vậy đó là quý vị mới thấy là mình thương người nào, mình thích người nào thì cái đó cũng làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên mới gọi là tán ái điều đau khổ. Cho nên đó là Đức Phật nói chúng ta phải dùng cái tâm nó bình đẳng. Bình đẳng để rồi mình không còn khổ đau nữa. Bình đẳng là sao? Bình đẳng là tất cả chúng sanh trên thế gian này đều đau khổ hết. Mỗi người có góc độ khổ khác nhau. Họ có điều tốt này, họ sẽ có điều xấu khác. Cho nên chúng ta dùng cái tâm nó bình đẳng thì như vậy đó là mình sẽ đời sống mình yên lành hơn. Nhưng mà một cái đạo lý giải thoát mà Đức Thế Tôn muốn nói cho chúng ta, cái sự bình đẳng không phải là chỉ bên ngoài, mà bình đẳng được trong nội tâm của chúng ta. Cái điều này Tề Mãn là hay nhắc lắm, mà cái chỗ này rất khó làm, mà quý vị làm được là quý vị cảm giác rất là an lành. Bữa nào quý vị ngồi thiền, tâm của mình á là có vọng tưởng và không vọng tưởng. Cái điều này là hai cái vấn đề. Thường thường là không vọng tưởng thì quý vị vui, mà có vọng tưởng là chúng ta không vui. Cho nên đây là cái nhìn nó không được bình đẳng. Quý vị đó là dù cho tâm mình á là có vọng hay không vọng mà mình vẫn thấy nó bình thường. Niệm thiện, niệm ác, quý vị cũng thấy nó bình thường. Đó là quý vị có cái tâm nó bình đẳng. Thì như vậy đó, thì khi mà quý vị có tâm bình đẳng thì không còn bỉ thử. Bỉ thử là sao? Tức là không còn có mình và có cái đối tượng. Thế ví dụ như bình thường á là quý vị đó là ngồi đây, quý vị thấy có vọng tưởng và không vọng tưởng, thì cái có vọng tưởng, không vọng tưởng là đối tượng của quý vị. Cho nên vì vậy đó là chúng ta không bao giờ mà yên ổn. Thí dụ như là quý vị giận người nào, là quý vị thấy cái người mà mình giận là đối tượng của mình, đúng không ạ? Là bởi vì chúng ta còn có sự phân biệt đó. Bây giờ chúng ta thấy cái tâm bình đẳng, mình và cái người đối tượng đó nó cũng không thiệt, thì tự nhiên á là mình không còn có một cái đối diện với chúng ta. Khi mà chúng ta không còn có cái đối diện với chúng ta, tự nhiên là chúng ta rất là an lành, và chúng ta không còn bị chướng ngại bởi cái đối tượng đó. Ví dụ như bây giờ mình bị chướng ngại bởi phiền não nè, mình chướng ngại bởi cái sân nè, mình chướng ngại bởi cái tham nè, bởi vì mình thấy cái sân và cái tham là đối tượng của chúng ta. Bây giờ chúng ta không thấy cái sân và cái tham nó là đối tượng của mình, thì trước mắt của chúng ta sẽ không còn có một cái gì chướng ngại hết. Cho nên mới nói là tâm không. Tâm không là không còn đối tượng, không còn chướng ngại. Đây mới gọi là tâm không, chứ không phải là không có gì hết. Cho nên nhiều người tu họ nói là khi mà mình cái tâm của mình nó không đó, thì như vậy mình không còn biết cái gì hết. Xin thưa quý vị, tâm không là cái tâm là không còn cái chướng ngại gì hết. Nghĩa là tất cả các tâm hành đó mình nhìn bằng ánh mắt rất là bình đẳng, tức là không còn cái sự phân biệt. Khi con không còn cái sự phân biệt là không còn đối tượng. Thí dụ như bây giờ quý vị thử phân biệt một cái gì mà không có đối tượng được không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị thử phân biệt coi cái gì mà nó không phải đối tượng của quý vị mà quý vị phân biệt được. Chúng ta không thể nào phân biệt được. Bây giờ ở đây mới nói là cái nhìn của chúng ta nó bình đẳng, nghĩa là mình không còn có phân biệt hơn thua thiện ác, phải quấy và bị thử nữa. Thì tự nhiên là trước mắt của chúng ta không còn đối tượng. Khi không còn đối tượng nữa là chúng ta giải thoát. Cho nên quý vị thấy tại sao mà các vị tu hành, mà các vị có thần thông, các vị có thể đi xuyên núi, xuyên vách, có thể một trong một cái khoảng khắc quý vị có thể đi cõi này qua cõi kia, là bởi vì tâm của các ngài đó là nó không còn cái chướng ngại. Tất cả các chướng ngại đều thông qua hết. Cho nên vì vậy á, là cái thân tướng này đó là nó có cũng như không, cho nên đi xuyên tường, xuyên vách, xuyên núi gì cũng một cách nó dễ dàng, không gì trở ngại hết. Mà gọi là được cái tha tâm thông, nghĩa là có thần thông là mình có thể là đi hết tất cả chỗ. Đây là nói đến cái diệu dụng, cái năng lực mà chúng ta có thể hiểu, cảm nhận được từ nơi cái tâm an lành phát ra cái diệu dụng đó. Chứ không phải cái thần thông là cái cứu cánh của chúng ta. Mình tu hành để được cái gì? Để được cái thần thông, mình không cần cái đó. Mà nó muốn nói lên cái tâm của mình, cái khả năng có thể được như thế là do cái trí tuệ của mình thấu suốt được vạn pháp, xuyên thủng được vạn pháp, tự nhiên là chúng ta giải thoát hoàn toàn. Đó là cái chỗ mà nó không có bị thử, không có tán ái. Và cũng không phân biệt là một người hay nhiều người mà diễn nói chánh pháp, tức là không có phân biệt một người hay nhiều người mà nói chánh pháp, chỉ là nói thôi chứ không có phân biệt. Thường thường chúng ta thuyết pháp là ít người thì mình buồn, đông người thì mình vui, đúng không ạ? Đó là cái tâm lý của giảng sư. Mà cái giảng sư trong lòng của chúng ta, một là tất cả là một, là như thế này. Mình có một tâm cũng vậy, có nhiều tâm cũng vậy. Mình không có sợ hãi ở nơi tâm hành của chúng ta. Một tâm lòng từ mình cũng bổ khắp, nhiều tâm lòng từ mình cũng bổ khắp. Cho nên dù cho tất có rất nhiều phiền não trong lòng của chúng ta, mà chúng ta vẫn giữ một cái tâm an lành, thì tất cả phiền não đó là đều tan hết. Cho nên có một người hỏi ngài Triệu Châu, khi mà bốn phương tám hướng đều đến thì mình phải làm gì? Ngài nói chẳng làm gì hết. Nghĩa là dù cho cảnh duyên đến nhiều trùng trùng, nhưng mà mình chẳng làm gì hết mới thực sự là làm. Bởi vì khi mà mình làm là còn có đối tượng, đúng không ạ? quý vị làm thì chúng ta phải làm cái gì, đúng không ạ? Bây giờ không làm mới là cái chỗ nó siêu xuất. Cho nên bữa nào mình phiền não đau khổ trùng trùng vậy, quý vị chỉ không làm thôi, tức là buông hết tất cả, ngồi yên tĩnh tự nhiên là nó tan hết. Đó là cái chỗ không cần làm mà thực sự chúng ta làm. Ngoài ra không có việc gì khác, dù trong lúc đi đứng nằm ngồi cũng không nhàm bỏ, tức là không có việc gì hết mà trong lúc đi đứng nằm ngồi không có nhàm bỏ. Ở đây nói là ngài nói là ngoài ra không có việc gì khác, tức là không có cái việc gì hết, chỉ là an lành một tự tâm thôi, nhưng mà có điều là đi đứng nằm ngồi mình không được bỏ, tức là mình không được rời cái vị trí của chúng ta. Thường thường chúng ta là hay rời vị trí của mình, để rồi chúng ta là chạy đầu này chạy đầu kia, nhưng mà bây giờ mỗi lần mà chúng ta quên mình thì chúng ta phải trở về vị trí của mình. Vị trí của mình là ở đâu à? Vị trí của mình á là ở nơi tai, ở nơi mắt, nơi mũi và nơi lưỡi và nơi xúc chạm của chúng ta. Đây là cái vị trí của mình. Quý vị nhớ trong kinh nói, Lăng Nghiêm Đức Phật nói là gốc của sanh tử là nơi sáu căn, gốc của niết bàn là cũng nơi sáu căn. Nhưng mà từ nơi sáu căn, quý vị theo sáu trần là sanh tử luân hồi, từ nơi sáu căn quý vị trở về tự tánh của mình, đây là giải thoát. Thì như vậy đó, là bây giờ mỗi lần mà chúng ta quên mình, nghĩa là mỗi lần mà chúng ta mà theo vọng tưởng đó, quên mình theo vật đó, rồi mình mất mình đó, là chúng ta trở về đâu? Trở về nơi sáu căn của mình. Tại vì đây là cái gốc của niết bàn, cũng là cái chỗ sanh tử mà. Mà thường thường á là quý vị mỗi lần mà quên mình á, bắt đầu là quý vị đó là sợ hãi, rồi quý vị đó là phải tụng kinh, đọc chú, quý vị phải làm đủ chuyện hết để trở về. Nhưng mà chỗ này cũng phải là chưa trở về đâu, đúng không ạ? Phải trở về nơi sáu căn của mình, tức là trở về nơi cái đang nghe, trở về nơi cái đang thấy, trở về nơi cái ngửi, trở về nơi sự xúc chạm của mình. Cái ngửi là sao? Tức là quý vị hít thở không khí trong lành, không khí ô nhiễm quý vị đều biết rõ, không khí đến đâu quý vị cũng biết, thở ra như thế nào quý vị cũng biết. Trở về nơi xúc chạm của mình là quý vị cảm nhận được cái môi trường bên ngoài, thời tiết nóng lạnh như thế nào quý vị đều cảm nhận, đều feel được hết. Thì như vậy đó, đó là chúng ta trở về nơi xúc chạm, trở về nơi nghe, trở về nơi thấy, thì tự nhiên là chúng ta đã trở về cái vị trí của mình. Cho nên đó, nhiều người nói là mình tu lúc mà mình quên mình đó là trở về đâu, trở về chỗ nào? Quý vị phải trở về nơi sáu căn của mình, hoạt dụng rõ ràng, tự nhiên quý vị trở về con người thật của chúng ta. Khi trở về con người thật của chúng ta là lúc này quý vị trở thành người vô sự. Cho nên mới nói đi đứng nằm ngồi là mình không được nhàm bỏ, tức là lúc nào cũng trở về vị trí của mình. Đối với những người sang hèn trên dưới trì giới phá giới, có lễ độ hay không lễ độ, chánh kiến hay tà kiến, căn cơ lanh lợi hay ngu độn, ta đều bình đẳng dưới pháp vũ, vẫn không mệt mỏi. Tức là tất cả những hạng người nào đến với mình đều dưới pháp vũ hết, mình đều độ hết, đúng không ạ? Cho nên á là có nhiều người á, là nhất là những Phật tử mà hơi thân tín một chút, rồi thấy những người nào xấu mà đến chùa là nói thầy coi chừng đó nha, người đó xấu lắm á, coi chừng họ đốt chùa đó, đúng không ạ? Chưa gì đó hù trước là sao độ được, đúng không? Bởi vì họ đau khổ, họ còn hư dở thì chúng ta phải độ họ. Họ lanh lợi thì mình cũng độ họ để cho họ giác ngộ. Họ ngu độn cũng phải độ họ. Họ ít phiền não cũng phải độ họ. Họ nhiều phiền não chúng ta cũng phải độ họ. Nhiều khi mà mình á mà hay có tâm phân biệt đó, cho nên đời sống của chúng ta nó nhiều cái trở ngại lắm. Có nhiều người nói đó là nếu mà thầy như vậy đó, hay là mình như vậy là không có chánh kiến, mình không biết đúng sai. Nhưng mà thật ra làm sao mình không biết được, nhưng mà làm cái gì mà xuất phát từ nơi từ tâm thì như vậy cái đó đúng. Cho nên quý vị thấy tại sao Đức Phật khi hành Bồ Tát Đạo thấy một cái con hổ cái nó đói bụng quá, nó không đủ sữa cho ba con hổ con mà nó bị lọt xuống hố nữa. Cho nên á, là nếu mà nó không đủ sữa cho con nó bú á, thì mấy con hổ con nó chết. Mà thì như vậy đó, rồi bản thân nó cũng chết. Tiền thân Bồ Tát á, ngài mới ngã lăn mình đi xuống dưới để cho con hổ nó ăn, nó có sức để nó nuôi ba đứa con đó. Rồi con hổ nó thấy lòng từ của ngài á, nó không có dám ăn. Lúc đó ngài phải tự lấy cái cây ngài chích, chích vô trong người của ngài đó, để cho máu nó chảy ra. Khi máu nó chảy ra rồi đó, cái con hổ nó nghe được cái mùi tanh của máu, bắt đầu nó mới liếm cái máu đó, và nó khởi cái lòng tham của nó lên, nó mới ăn cái xác thân của tiền thân Bồ Tát. Thì lúc bấy giờ là hoa trên trời rơi xuống chư thiên tán thán. Thì sau khi cái kiếp đó ngài được sanh lên cõi trời, đó là do lòng từ bi. Thì như vậy đó, mình nói mình hiểu theo cái kiểu của mình, tại sao phải cứu con hổ đó? Bởi vì cứu con hổ đó thì nó sẽ giết những cái con vật khác hay giết con người, mình không nên cứu. Cứ tưởng chừng như ngài không có trí tuệ, nhưng mà thật ra ngài có trí tuệ hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà cái lòng từ của ngài nó cũng bao la hơn tất cả chúng ta. Cho nên ngài biết đó là cái điều đó, là con hổ này khi nó sống đó thì nó có thể nó sẽ làm những cái điều ác, nhưng mà khi mà nó khổ như vậy đó mà ngài thương, ngài giúp đỡ nó thì như vậy đó là ngài chẳng những ngài thể hiện được cái lòng từ của ngài, mà ngài còn thể hiện được cái lòng từ cho những cái con hổ đó nữa. Cho nên quý vị á, là đi qua Thái Lan hiện giờ có một cái chùa, người ta gọi là cái chùa hổ. Cái chùa hổ đó là rất nhiều cái con hổ mà nó đi vòng vòng á ở đó, mà Phật tử á mà đi đến đi chơi mà nó cũng không có cắn nữa, nó ngộ lắm. Người ta gọi là cái chùa hổ. Thì những nhà sư đó họ mới nói đó, là ban đầu đó là họ kiếm được ba cái con hổ con nhỏ xíu à, thấy nó tội quá mà không thấy hổ mẹ, cho nên họ mang về chùa họ nuôi. Khi họ nuôi họ cho nó ăn những cái thứ mà nó thuần khiết, cho nên vì vậy đó là nó không có còn cái tâm mà nó đi cắn những con thú khác, nó không còn có cái tâm mà đi cắn con người nữa, nó không có ăn thịt người luôn quý vị. Cho nên nó thấy những con hổ đó rất là hiền lành. Cho nên sở dĩ mà hiền lành đó là nhờ cái từ bi của những vị sư, đúng không ạ? Nhờ cái từ bi đó mà nó khiến thuần hóa được cái những cái con hổ đó. Thì cái tiền thân Bồ Tát do cái lòng từ của ngài bỏ cái thân mà để cho cái con hổ nó ăn. Khi nó ăn thịt của ngài mà với cái tâm từ của ngài đó, là nó cảm động, nó chuyển hóa được nội tâm của nó, thì như vậy cũng độ được chúng sanh, đúng không ạ? Cho nên khi mà ngài lăn xuống nó đâu có ăn liền đâu. Lúc đó nó cảm động quá nó không có ăn. Nhưng mà ngài muốn cho nó thoát khỏi cái khổ đó, ngài phải chích máu của ngài ra để mà nó hửi được cái mùi tanh, bắt đầu nó mới ăn thịt của ngài. Nhưng mà sau khi ăn thịt của ngài rồi đó, là nó thuần được cái tâm nó từ bi và nó không còn sát hại chúng sanh nữa. Đó là cái lòng từ của ngài. Thì chúng ta cũng như vậy, nhiều khi mình quá sức là tính toán. Thí dụ như là mình làm bất cứ cái gì á, mình cũng tính toán là cái người kia họ có tốt hay là không tốt, người kia họ có ý xấu hay là không. Mà xin thưa quý vị, nếu mà mình cứ suy nghĩ như vậy đó, là thật ra cả đời của chúng ta không bao giờ làm chuyện tốt. Cho nên đó quý vị, khi nào quý vị đó là thấy chuyện gì tốt, chuyện gì cần làm, quý vị làm xong đời thôi. Bởi vì dù cho họ tốt hay là họ xấu là chuyện của người ta, miễn mình làm cái chuyện đó tốt, làm từ cái tâm từ của mình là đủ rồi. Thì đây là cái chỗ mà không có phân biệt là trên dưới trì giới phá giới lễ độ hay không, chánh kiến hay không, lanh lợi hay không, mà ngài bình đẳng rưới pháp vũ không mệt mỏi. Tức là ngài bình đẳng rưới pháp vũ là không phải lời nói không, mà ngài ban rải lòng từ bao trùm hết tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó, đó mới là là đúng, đó mới là cái tốt. Tất cả chúng sanh được nghe pháp ta nên cố gắng tu trì thì nên được tiến thủ ngôi cao. Tức là người nào nghe được Phật pháp thì liền tiến lên cái địa vị rất là cao thâm. Thì đó là cái đoạn kinh ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì trong cái đoạn kinh này nói rõ lên một cái điều là Đức Thế Tôn như một áng mây lành ban rải Phật pháp cho tất cả chúng sanh, tất cả mọi chúng sanh đều được thấm nhuần. Đó là cái lòng từ của Đức Thế Tôn. Thì như vậy là chúng ta có một cái tâm an lành, phát được cái từ bi vô lượng, độ hết tất cả chúng sanh trong lòng của chúng ta. Tất cả chúng sanh nhờ thừa hưởng cái từ bi của tâm an lành đó mà chúng ta thoát được cái khổ. Cái điều thứ hai Đức Phật muốn nói là mình phải có cái nhìn bình đẳng với tất cả chúng sanh, không có phân biệt hơn thua, không có đối tượng để mà đến, bởi vì tất cả đối tượng đó đều là hư giả. Dù thiện ác tốt xấu có không phải quấy, phiền não loạn động thanh tịnh đều là đối tượng của chúng ta, không phải là chúng ta nương về. Được như thế chúng ta mới ở vào cái cảnh giới là vô trụ vi tôn, tức là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là tâm mình không có trụ nơi thiện ác tốt xấu, loạn động và thanh tịnh, thì như vậy chúng ta mới được cái tâm không còn chỗ trụ. Không còn chỗ trụ là không còn đối tượng, không còn đối tượng là chúng ta tự thông qua hết. Và một cái lòng từ vô lượng, không có phân biệt sang hèn trên dưới, trì giới phá giới, thiện ác tốt xấu, chánh kiến tà kiến, căn cơ lợi độn, vân vân, đều rửa rưới pháp bình đẳng, đều bủa tâm từ khắp tất cả. Đó là hai dạng: một, chúng sanh bên ngoài; hai là chúng sanh trong lòng. Tức là tất cả chúng sanh trong lòng của chúng ta, dù cho nó khởi bất cứ thiện ác tốt xấu chánh tà gì đi nữa, nó có khởi lên mà con mắt trí tuệ của chúng ta bình đẳng từ bi ban rải hết tất cả cõi lòng của chúng ta, cõi lòng của chúng ta thấm nhuần, cõi lòng của chúng ta thanh tịnh, thì như vậy đó là chúng ta mới có được một cái đời sống rất là an lành. Đó là trong cái đoạn kinh này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi quý vị nghĩ ha, hồi hướng xong rồi chúng ta nghĩ: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành